Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Công bố quyết định bổ nhiệm hai phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.
Hà Nội sẽ tổ chức 31 trận địa bắn pháo hoa phục vụ người dân vui xuân đón Tết.
Quốc lộ 51 sẽ tạm dừng thu phí từ 7 giờ ngày 13 tháng 1.
Nhiều nước phản đối cuộc tấn công bạo lực ở Brazil. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua mùng 9 tháng 1 tại trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình công bố quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Trần Hồng Hà, đồng thời tri ân đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam vừa được cho thôi nhiệm vụ Phó Thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân. Thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tập thể Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến và đóng góp của đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam trong suốt thời gian qua, đồng thời mong các phó thủ tướng mới được bổ nhiệm sẽ cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023.
Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023.
Theo kế hoạch phục vụ người dân vui xuân đón Tết, đêm giao thừa năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức 31 trận địa bắn pháo hoa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa nghệ thuật, 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Để bảo đảm công tác chăm sóc thường xuyên liên tục của người bệnh trong dịp Tết, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã lên phương án phân công đội ngũ y bác sĩ trực 24/24 giờ. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 165 điểm trực bán thuốc trong dịp Tết Nguyên đán. So với năm ngoái, danh sách năm nay tăng gấp đôi, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả ngành y tế trong việc bảo đảm các nhu cầu về chăm lo sức khỏe của người dân trong dịp Tết sắp tới.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, do sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân vào dịp Tết, nên nguy cơ bùng phát lây nhiễm COVID-19 cũng như nguy cơ xuất hiện các biến thể mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, TP.HCM tổ chức đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 2, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và cả ngày nghỉ Tết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ 24 đến 27 tháng Chạp, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có thể xảy ra rét đậm trước Tết Nguyên đán, sau đó trời rét trong dịp Tết. Vùng núi có rét đậm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có thể mưa trong dịp Tết. Trong khi đó, miền Nam và Tây Nguyên sẽ đón nắng ấm trong dịp này.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định về tình hình thiên tai năm 2023, Trung tâm này cho biết năm 2023 sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 5 đến 6 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Các tháng đầu mùa, bão và áp thấp sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Năm 2023, dự báo tổng lượng mưa ở mức thấp hơn đến tương đương trung bình nhiều năm, chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa lớn lịch sử, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm và không gay gắt như mùa khô năm 2019-2020, thấp hơn so với năm 2022.
Chiều qua mùng 9 tháng 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án BOT Quốc lộ 51 từ 7 giờ ngày 13 tháng 1. Trước đó, theo tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm kết thúc thu phí dự án BOT Quốc lộ 51 là ngày 17 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, theo Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, thời điểm dừng thu phí kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2022, dự án BOT Quốc lộ 51 vẫn chưa hoàn được vốn. Vì vậy, sau ngày được ấn định là 17 tháng 12 năm 2022, các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ này vẫn thực hiện thu phí bình thường.
Cục thuế TP.HCM vừa công bố tình hình doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn với con số nợ thuế lên đến gần 44.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong số đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đang nợ thuế lớn. Tính đến cuối tháng 11 năm 2022, cơ quan thuế TP.HCM đã ban hành 98.900 quyết định cưỡng chế thu nợ thuế, tương ứng với 181.300 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 41% về số quyết định cưỡng chế thuế và tăng 149% về tiền thuế nợ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 1, thêm nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Brazil sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đồng loạt tấn công trụ sở Quốc hội, Tòa án tối cao và cơ quan hành pháp ở thủ đô Brasilia. Những hành động này được coi là nhằm thực hiện âm mưu đảo chính và cản trở các hoạt động của chính quyền tân Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực và phản dân chủ tại Brazil. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cũng lên án âm mưu đảo chính và phản dân chủ ở Brazil.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các hành động của những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và đang theo dõi sát tình hình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã lên án những hành vi phá hoại và nhấn mạnh cần phải tôn trọng ý chí của người dân Brazil và các thể chế dân chủ. Trong động thái tương tự, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa lên án các hành động chống phá tại Brazil, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết của nước này đối với tân Tổng thống Lula da Silva.
Ở một diễn biến mới nhất, cảnh sát Brazil đã lập lại trật tự tại các khu vực tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào phá phách và chiếm giữ tòa nhà Quốc hội, Tòa án tối cao và dinh Tổng thống. Ít nhất 300 đối tượng đã bị bắt giữ và không loại trừ khả năng con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới khi cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.
Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 1 cho biết, sau các cuộc đàm phán trao đổi tù binh với phía Ukraine, 50 binh sĩ Nga đã trở về từ vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát. Ukraine đã xác nhận thông tin trên và cho biết Nga cũng đã thả 50 binh sĩ Ukraine. Trước đó, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành một số cuộc trao đổi tù binh.
Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga muốn cung cấp khí đốt từ mỏ của mình cho đường ống sức mạnh Siberia 2 để cung cấp cho Trung Quốc qua ngả Mông Cổ. Đây là thông tin được đăng tải trên nhật báo Kommersant của Nga vào ngày 9 tháng 1. Theo thông tin này, một tập đoàn năng lượng hàng đầu khác của Nga là Gazprom dự kiến bắt đầu chuyển khí đốt qua đường ống sức mạnh Siberia 2 dài 2.600 km vào năm 2030. Đường ống này sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2024 và có thể vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt một năm. Việc xây dựng đường ống sức mạnh Siberia 2 được xem là cột mốc mới nhất trong nỗ lực của Nga nhằm chuyển hướng xuất khẩu năng lượng khỏi châu Âu.
Ngày 9 tháng 1, một tàu chở hàng đã bị mắc cạn trên kênh đào Suez của Ai Cập, nhưng may mắn không gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến vận tải quan trọng này. Theo Trung tâm Điều phối Chung Ngoài Khơi Istanbul, tàu mắc cạn là tàu chở hơn 69.000 tấn ngô từ Ukraine, được kiểm tra và cho phép đi qua vào ngày 3 tháng 1 vừa qua. Đây không phải là sự cố mắc cạn tàu đầu tiên trên kênh đào Suez. Tháng 3 năm 2021, tàu container khổng lồ Ever Given đã mắc cạn trên bờ cát, làm tắc nghẽn tuyến hàng hải qua kênh đào Suez trong 6 ngày.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc ngày 9 tháng 1 cảnh báo một vệ tinh đã ngừng hoạt động của Mỹ có thể rơi xuống bán đảo Triều Tiên và các vùng lân cận vào cuối ngày. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cho biết phần lớn vệ tinh sẽ bốc cháy và bị thiêu rụi khi quay trở lại bầu khí quyển. Bộ trên yêu cầu người dân cẩn trọng vì một số bộ phận có thể còn sót lại và rơi xuống mặt đất.
Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi đến quý thính giả những tin tức thể thao sáng. Xin mời anh!
Thưa quý thính giả, tối qua trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn thuyết phục trước các cầu thủ Indonesia và giành chiến thắng 2-0 với cú đúp của Tiến Linh. Sau hai lượt trận với tổng tỷ số là 2-0, tuyển Việt Nam là đội đầu tiên giành vé vào trận chung kết AFF Cup 2022. Đối thủ trong trận chung kết của các chiến binh sao vàng sẽ được xác định với màn đụng độ giữa Thái Lan và Malaysia. Ở trận lượt đi, tuyển Thái Lan đã bất ngờ để thua Malaysia với tỷ số 0-1. Theo Sun Sport, Zidane là một trong năm ứng cử viên thay thế huấn luyện viên Potter của Chelsea. Ngoài Zizou, bốn nhà cầm quân khác có thể được The Blue bổ nhiệm nếu họ sa thải ông Potter là Thiago Simeone, Thomas Tuchel, Brendan Rodgers và Pochettino. Real Madrid vừa ra thông báo bảo vệ Zidane sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noël Legaret có những phát biểu thiếu tôn trọng Zizou. Ngoài Zidane, Real Madrid còn cho rằng ông Noël Legaret từng có những tuyên bố không phù hợp nhắm vào Karim Benzema. Theo truyền thông, bất chấp sự quan tâm từ tuyển Brazil, huấn luyện viên Jose Mourinho không muốn rời Roma. Người đặc biệt còn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Ý đến năm 2024 và ông rất muốn tiếp tục xây dựng dự án với chủ sở hữu là gia đình Fredkin. Theo The Atlantic, Eden Hazard sẽ không rời Real Madrid trong tháng 1, mặc dù Los Blancos rất muốn bán tiền vệ người Bỉ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Hazard sẽ hết hạn hợp đồng với Real Madrid vào năm 2024 và anh muốn ở lại Bernabeu ít nhất cho đến mùa hè năm sau vì những lý do cá nhân. Theo The Atlantic, mục tiêu của Chelsea, Wilfried Zaha sẽ không rời Crystal Palace trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Hợp đồng của cầu thủ chạy cánh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và chưa rõ liệu anh có tiếp tục ký hợp đồng với Crystal Palace trong những tháng tới hay không.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ vẫn sẽ có lúc có mưa, nhất là vào buổi sáng, và sẽ còn tiếp tục lặp lại trong buổi tối và đêm. Còn trưa chiều, mưa giảm, một số nơi chuyển nắng nhẹ. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày hôm nay tại các tỉnh sẽ không cao. Buổi sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ, còn nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ dao động ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Trạng thái nhiều mây được nhận định cũng duy trì nhiều ở các tỉnh thành miền Trung trong ngày hôm nay. Thậm chí có tới 3/4 diện tích khu vực là mưa, nhưng tính chất mưa giữa các khu vực là khác nhau. Ở khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa và mưa nhỏ, tập trung nhiều hơn trong buổi sáng và đêm. Trưa chiều chuyển tạnh ráo và mức nhiệt dao động từ 20 đến 23 độ, trời rét nhẹ. Trong khi đó, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Bình Thuận lại chịu tác động của nhiễu động gió đông yếu nên mưa ở khu vực này lại là những cơn mưa rào gián đoạn. Nhiệt độ ở vùng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi dao động từ 23 đến 25 độ, trời lạnh. Còn khu vực Nam Trung Bộ, vùng từ Bình Định xuống đến Bình Thuận nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Nhiễu động gió đông vẫn có khả năng gây mưa dông trái mùa cho các tỉnh thành phía Nam trong ngày hôm nay, nhưng cường độ cũng như là diễn biến mưa đều có xu hướng giảm dần xuống mức rải rác và tập trung chủ yếu ở phía Nam Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây của Nam Bộ, với thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm. Mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam có xu hướng giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 27 độ, còn Nam Bộ, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.